Chương 424, quỷ dị Minh Thần Quân. Lúc đầu, Tôn Ngộ Không tưởng Hắc Khôi cảm thấy đánh không lại Minh Thần Quân nên nhờ Phụ Minh hỗ trợ. Nào ngờ, Hắc Khôi chỉ bằng hai tiếng hét đã biến 150 tên Minh Thần Quân thành cương thi. Đúng vậy, là cương thi. Với thân xác vô hồn, cứng ngắc và đầy máu thịt, chứng tỏ chúng đã bị biến thành cương thi. Vũ Minh cũng mỉm cười, dán theo một đám linh hồn thể thông thả đi đến trước mặt Tôn Ngộ Không. Hắn vung tay, 150 linh hồn thể lập tức xếp thành năm hàng, mỗi hàng 30 người. Trong khi Hắc Khôi vội vàng nhổ nước bọt vào các cương thi, Vũ Minh không biết từ lúc nào đã cầm trong tay một cây bút lông, hay chính là phán quan bút. Hắn chổng mông lên và viết gì đó sau lưng những linh hồn thể. Tôn Ngộ Không tò mò đi đến xem và bật cười. Hóa ra Vũ Minh đang ký tên sau lưng các linh hồn thể. Điều này cũng không có gì, nhưng chữ của Vũ Minh thật sự quá xấu, chẳng khác nào gà bới. Hắc Khôi nhanh chóng hoàn thành việc nhổ nước bọt vì không cần uống nước. Vũ Minh tuy chậm hơn một chút, nhưng cũng chỉ mất chưa đầy một phút. Nhìn những Minh Thần Quân được xếp thành hai hàng rõ ràng, Tôn Ngộ Không hỏi, hai người giải thích cho ta một chút được không? Vũ Minh cười hắc hắc nói, đây là bí mật lớn nhất của chúng ta, dù sao chúng ta cũng chung thuyền, không cần che giấu nhau, những người này chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta sau này. Hắc Khôi bản thể là cương thi trăm vạn năm, sở hữu một kỹ năng bổn mạng gọi là đồng hóa. Kỹ năng này có thể biến tất cả sinh linh đã mất linh hồn và có thực lực thấp hơn hắn thành cương thi. Thực lực của cương thi không hề bị hạ thấp và sẽ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của hắn. Còn bản thể của ta là huyết vụ, trời sinh ta có khả năng điều khiển và bóc tách linh hồn. Tất nhiên, bản thân ta không đạt được trình độ này. Nhờ được ngữ linh giả đại nhân cứu mạng và truyền thụ cho một số kỹ năng sau trận chiến năm đó, ta mới có thể làm được điều này. Ta có thể bóc tách linh hồn và thân thể của sinh linh có thực lực thấp hơn ta, sau đó khắc tên mình lên linh hồn. Những linh hồn này sẽ trở thành thuộc hạ của ta. Thế nào, ngươi thấy lợi hại không? Nói cách khác, chỉ cần có ngươi và Hắc Khôi, tất cả những người có thực lực thấp hơn hai người đều bị hai người chia thành hai phần. Hắn điều khiển thân thể, ngươi điều khiển linh hồn. Khả năng này quả thực là nghịch thiên. Chẳng phải càng đánh số lượng người của chúng ta càng tăng sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng của Tôn Ngộ Không, Vũ Minh cười đắc ý. Nếu đúng như vậy thì hai chúng ta có thể tiêu diệt tất cả Minh Thần Quân. Tuy nhiên khả năng của hai ta cũng có hạn chế rất lớn. Đầu tiên, cương thí của hắn chỉ có thể tồn tại 3 ngày, của ta là 2 ngày. Hơn nữa số lượng không thể vượt quá 200, nếu không sẽ không thể khống chế được. Hơn nữa, những linh hồn này của ta, ngoại trừ hù dọa người ta, tác dụng duy nhất là để cho chúng tự bạo, ứng cũng không tệ. Khỏi cần phải nói, 150 linh hồn tự bạo ở đây, uy lực cũng rất đáng kể. Vào thời điểm mấu chốt cũng có thể cứu mạng. Hắc Khôi, vậy cương thi của ngươi có tác dụng gì? Nếu ngươi nói chỉ để làm cảnh, vậy tiếp theo ngươi chỉ có một mình chiến đấu với Minh Thần Quân. Hắc Khôi khinh bỉ hừ một tiếng với Vũ Minh. Đây là thiên phú thần thông của ta. So với cái giả đường của hắn mạnh hơn nhiều, những Minh Thần Quân này, ngoại trừ động tác sẽ có chút chậm chạp và không thể sử dụng hợp kích chiêu số, còn lại không có khác biệt gì so với lúc còn sống. Tôn Ngộ Không thực sự nở nụ cười và cười rất vui vẻ. Có nhiều cương thi hung hãn không sợ chết như vậy tồn tại, chiến đấu tiếp theo sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó nói, xem ra năng lực của hai người các ngươi về sau sẽ được sử dụng thường xuyên. Theo ánh mắt của Tôn Ngộ Không nhìn lại, Long Hoàng, Vũ Minh và những người khác cũng đều thấy được. Tại nơi Long Hoàng tiêu diệt 50 Minh Thần Quân Cầm Thuẫn bằng một đòn tấn công, không gian đột nhiên bắt đầu méo mó, sau đó bụi bay mù mịt. 50 tên Minh Thần Quân đã bị tiêu diệt trước đó lại xuất hiện. Chứng kiến 50 tên Minh Thần Quân xuất hiện lần nữa, Tôn Ngộ Không đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của cái gọi là bất tử trước đây. Chẳng lẽ đeo xiềng xích này không chỉ không bị tuổi thọ và thời gian ràng buộc, mà còn có thể vô hạn trùng sinh? Lúc trước Tôn Ngộ Không rất xác định, cú đánh của Long Hoàng tuy nhìn đơn giản nhưng thực tế là Long Hoàng đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của Cửu Vân Chí Tôn mới tạo ra hiệu quả khủng bố như vậy. Hơn nữa lúc ấy Tôn Ngộ Không cũng dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn rồi, 50 người kia là thật sự chết không thể chết lại. Nhưng hiện tại xem ra, hoặc là 50 người này thực sự sống lại, hoặc là lúc trước Long Hoàng tấn công và những gì hắn nhìn thấy đều là ảo giác. Nếu Hỏa Nhãn Kim Tinh có thể nhìn thấy ảo giác, vậy hãy thử dùng Thiên Địa Hỏa Nhãn. Vũ Minh, thử xem uy lực của linh hồn tự bạo của ngươi như thế nào. Thiên Địa Hỏa Nhãn mở ra, nhìn chằm chằm vào 50 Minh Thần Quân đang bày ra trận hình phòng ngự. Vũ Minh cũng rất kinh ngạc, nhưng không chậm trễ, vung tay lên, 150 linh hồn thể lao thẳng về phía 50 người kia. Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng 50 người kia đối mặt với một đám linh hồn thể mà vẫn dùng tháp thuẫn phòng ngự, không hề có động tác gì khác. Chẳng lẽ 50 người này là kẻ ngốc? Trước đây họ bày ra trận hình lá chắn tường phòng ngự, còn có thể nói là để phòng ngừa Tôn Ngộ Không và những người khác đào tẩu. Nhưng bây giờ chỉ còn 50 người, hơn nữa đối mặt với linh hồn của đồng đội mình, tất cả đều tỉnh táo. Sau khi dựng lá chắn tường phòng ngự vẫn không nhúc nhích, thậm chí không có chút cảm xúc nào, rõ ràng có vấn đề. Ngay khi Tôn Ngộ Không suy nghĩ miên man, Vũ Minh đã điều khiển linh hồn thể bao phủ toàn bộ 50 minh thần quân sau lá chắn tường. Vũ Minh khẽ nói, cẩn thận, sắp nổ tung. Tôn Ngộ Không chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, 150 linh hồn thể tự bạo. Hắc Khôi cũng ra lệnh cho những cương thi vây quanh mọi người ba tầng trong ba tầng ngoài. Sóng xung kích từ vụ nổ không hề ảnh hưởng đến mọi người. Sau khi tiếng nổ lắng xuống, Vũ Minh nghiêm nghị nói, báo cáo tướng quân, nhiệm vụ hoàn thành suôn sẻ, địch nhân toàn diệt, bên ta không thiệt hại. Tôn Ngộ Không chỉ gật đầu nhẹ, không quan tâm, mà nhìn chằm chằm vào hố to do linh hồn thế tự bạo tạo ra với ánh mắt rực lửa. Khoảng hơn một phút sau, không gian giữa hố to lại một lần nữa vặn vẹo, và 50 minh thần quân đã bị nổ tung thành cho bụi lại xuất hiện một cách kỳ dị. Sau khi xuất hiện, 50 người không nói một lời bò ra khỏi hố to, sau đó lại bày ra trận hình lá chắn tường phòng ngự trên mảnh đất trống trước hố to. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều nhíu mày, nếu như nói, lần một lần hai có thể nói những minh thần quân này trung thành, sau khi đồng đội hy sinh vẫn muốn chiến đấu đến cùng với kẻ thù. Nhưng dù vậy, theo suy nghĩ bình thường, 50 người này hẳn sẽ ngay lập tức khởi xướng liều mạng tấn công. Bọn này đúng là ngoan cố, tưởng bày lá chắn tường là dọa được chúng ta sao? Vũ Minh khinh thường nói. Tôn Ngộ Không lắc đầu, không ổn, bọn này có vấn đề. Hắc Khôi, cho cương thi tấn công, dùng vũ khí tách bọn chúng ra. Hắc Khôi tuy không hiểu ý Tôn Ngộ Không nhưng vẫn ra lệnh. 150 cương thi nhanh chóng vây quanh 50 minh thần quân, 50 người kia như mù, bất động sau lá chắn, mặc dù sau lưng đã hoàn toàn lộ ra trước mặt cương thi. Cương thi minh thần quân theo lệnh Hắc Khôi tấn công, điều kỳ lạ lại xuất hiện khiến Tôn Ngộ Không và đồng đội hoang mang. 50 binh thần quân đang quỵ trên mặt đất không hề phản kháng, né tránh hay ngăn cản, mặc cho cương thi tấn công rất nhanh. Hết nhanh, những binh thần quân cầm thuẫn ngã xuống trong vũng máu. Lần này mọi người nhìn rõ ràng, lần đầu tiên khi bị Long Hoàng tấn công họ có phản ứng dùng lá chắn chặn gai nhọn, lần thứ hai khi Vũ Minh dùng linh hồn tự bạo họ không phản ứng gì, lần này bị cương thi tấn công cũng vậy. Tôn Ngộ Không dùng thiên địa hỏa nhãn nhìn xuống, rõ ràng thấy họ là người sống, có tim đập và máu chảy, nhưng trên người họ không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào. Lạ hơn nữa, mọi người chờ một phút, những minh thần quân đã bị chặt đứt tay chân, nát thịt lại bò dậy, lần này không có rung động không gian, mà những phần thịt nát tự động tụ lại, tạo thành một người hoàn chỉnh, nhìn những minh thần quân lại bày ra lá chắn tường. Tôn Ngộ Không và đồng đội cảm thấy vô cùng quý dị. Hắc Khôi, những người này không phải đã biến thành cương thi rồi sao? Không phải, cương thi có đặc điểm cơ bản nhất là không có linh hồn. Có linh hồn thì không thể thành cương thi, thì... Và ngược lại, nhưng những người này rõ ràng có linh hồn sờ ra, nhưng linh hồn của bọn họ cũng chẳng có gì bất thường. Đại Thánh, ngươi nhìn ra được gì không? Sao tất cả bọn họ đều như vậy, chỉ có 50 người này rơi vào tình trạng này? Hai mắt Tôn Ngộ Không lóe lên tia sáng, nhìn những người đầy máu tươi trước mặt, rồi liếc sang tòa thành đen kịt phía sau họ, còn hơn 100 người trong đó, không hiểu sao họ không ra ngoài. Vào xem thử, Hắc Khôi, cho cương thi của người bao vây bọn họ lại. Nói xong, Tôn Ngộ Không dẫn đầu, mọi người nhanh chóng tiến về phía tòa thành đen kịt. Khi vượt qua bức tượng lá chắn do 50 người tạo thành, Tôn Ngộ Không còn lo lắng họ sẽ đột ngột tấn công. Nhưng 50 người kia như biến thành tượng đá, vẫn quỳ trên mặt đất, không có bất kỳ phản ứng nào.